Chúng ta hướng lòng về Chúa, chúng ta ra mặt Chúa. Cái là ban ngôi Đức Chúa Trời, là Cha từ ai chúng con. Đấng đã dựng nên vũ trụ này, đấng đã cai quản vũ trụ này. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài vì Ngài đã ban cho chúng con được đến thánh đường buổi sáng hôm nay để cùng nhau tôn thờ Chúa. Ca ngợi Ngài, nguyện thần linh của Ngài giờ này hiện diện giữa chúng con. Xin Ngài đến với mỗi lòng chúng con, xin cắt ra khỏi chúng con những điều nào không đẹp lòng Chúa, các điều nào mà chúng con làm đẹp không đẹp lòng những người anh em chúng con xung quanh. Lạy Chúa, xin huyết của Ngài tha thứ những yếu đuối, những tội lỗi chúng con, để chúng con xứng đáng ra mặt Chúa buổi sáng hôm nay. Lạy Chúa, xin những lời ca chúng con dâng lên Ngài như những bài ca mà tất cả tấm lòng chúng con dâng lên Chúa. Chúng con mở lòng ra để thân của Ngài hiện diện giữa chúng con trong giờ này. Chúa ơi, xin Ngài thăm viếng chúng con, thăm viếng mỗi lòng chúng con, đổi mới mỗi lòng chúng con, để mỗi lòng chúng con sẽ gặp được là Chúa sáng hôm nay chúng con tạ ơn Ngài. Thì lời của Chúa sẽ đụng vào mỗi tâm lòng chúng con, lời Chúa sẽ biến đổi cuộc đời chúng con và cho chúng con thấy được tình yêu tuyệt vời của Ngài trên đời sống chúng con tạ ơn Ngài. Chúa ơi, xin Ngài ban cho những anh chị em chúng con, những người không có đến đây được với chúng con buổi sáng hôm nay, nguyện thần linh của Chúa an ủi, dìu dắt, nâng đỡ, khích lệ anh em chúng con để anh em chúng con có thể có thời giờ hướng về Chúa, có thời giờ thông công với Ngài trong mọi lúc chúng con tạ Ngài. Nguyện Chúa ở giữa chúng con, hiện diện giữa chúng con và cai trị buổi thờ phượng chúng con tạ Ngài. Nguyện Chúa cũng ban chúng con cái nguyên tắc mà Ngài đã dạy các môn đồ ngày xưa qua ban nguyện chung. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được thiên, ý Cha được nhân, ở đất
Jesus is his power.
Xin quý vị cùng tôi theo dõi lời của Chúa được chép trong sách Sáng Thế Ký 18 từ câu 16 đến câu 33 và Sáng Thế Ký 19 từ câu 27 đến câu 29. Sau đó, các đấng ấy đứng dậy khỏi chỗ đó và nhìn về hướng Sodom. Abraham đi theo họ để tiễn họ lên đường. Chúa phán: Ta có nên giấu Abraham những gì ta sắp làm chăng? Này, Abraham sẽ trở thành một dân lớn và mạnh. Mọi nước trên thế gian sẽ nhờ nó mà được phước. Vì ta biết nó sẽ dạy bảo con cái nó, những người nhà nó sau này giữ theo đường lối Chúa, mà sống ngay lành và thi hành công lý, để Chúa sẽ thực hiện cho Abraham những gì Ngài đã hứa với nó. Đoạn Chúa phán: Tiếng kêu gào nghịch tại Sodom và Gomorra thật quá lớn, tội của chúng quá nặng. Ta phải đích thân ngự xuống để xem có đúng như tiếng kêu gào đã thấu đến ta chăng. Thật hư thế nào, ta sẽ rõ. Hai đấng kia quay bước rời nơi ấy và tiến về Sodom, nhưng Chúa vẫn còn đứng đó với Abraham. Abraham lại gần và thưa: Chẳng lẽ Ngài sẽ diệt sạch cả người ngay lành luôn với kẻ gian ác sao? Giả sử có 50 người ngay lành trong thành, chẳng lẽ Ngài sẽ diệt sạch nơi ấy mà không chừa nó lại vì cớ 50 người ngay lành trong đó sao? Chắc chắn Ngài không làm một việc như thế bao giờ, giết người ngay lành chung với phường gian ác và để người ngay lành bị hình phạt chung với kẻ gian ác. Nguyện Ngài sẽ không bao giờ làm như thế. Lẽ nào đấng phán xét cả thế gian lại không thực thi công lý sao? Chúa phán: Nếu ta tìm thấy trong thành Sodom 50 người ngay lành, thì vì cớ 50 người ấy ta sẽ tha cho cả thành. Abraham thưa: Dẫu biết con đây chỉ là tro bụi, con cũng xin cả gan thưa với Chúa. Giả như trong số 50 người ấy lỡ thiếu mất 5 người, chẳng lẽ Ngài cũng sẽ tiêu diệt thành ấy vì đã thiếu mất 5 người sao? Ngài đáp: Ta sẽ không tiêu diệt thành ấy nếu ta tìm được 45 người trong đó. Ông lại thưa với Ngài nữa: Giả như chỉ tìm được 40 người thì sao? Ngài đáp: Vì cớ 40 người ấy, ta sẽ không tiêu diệt thành đâu. Ông lại thưa: Ôi, xin Chúa đừng giận con nếu con nói tiếp. Giả như chỉ tìm được 30 người thì sao? Ngài đáp: Ta sẽ không tiêu diệt thành đâu nếu ta tìm được 30 người trong đó. Ông nói: Xin cho con dám cãi gan thưa với Chúa thêm. Giả như chỉ tìm được 20 người thì sao? Ngài đáp: Vì cớ 20 người ấy, ta sẽ không tiêu diệt thành đâu. Bấy giờ ông nói: Ôi, xin Chúa đừng giận con, xin cho con nói chỉ một lần này nữa thôi. Giả như chỉ tìm thấy 10 người thì sao? Ngài đáp: Vì cớ 10 người ấy, ta sẽ không tiêu diệt thành đâu. Sau khi nói chuyện với Abraham xong, Chúa lên đường, còn Abraham trở về chỗ ở của ông. Sáng sớm hôm sau, Abraham đến nơi ông đã đứng trước mặt Chúa và ngước mắt nhìn xuống hướng Sodom và Gomorra cùng tất cả miền đồng bằng ở đó. Và kìa, ông thấy khói trong xứ bốc lên nghi ngút như khói của một lò lửa. Như vậy, Đức Chúa Trời đã hủy diệt các thành trong vùng đồng bằng, nhưng Đức Chúa Trời đã nhớ lại Abraham và đã giải cứu Lót ra khỏi cảnh bị hủy diệt khi Ngài hủy diệt các thành nơi Lót cư ngụ. Amen.
Kính thưa Thánh, tuần vừa rồi chúng ta học một điều mà thường chúng ta để quên ở trong đời sống gia đình, đó là mơ ước của gia đình, những hoài bão của gia đình có tầm quan trọng rất là lớn. Tại vì nếu chúng ta có mơ ước tốt đẹp thì mơ ước đó có thể cứu gia đình vượt qua khỏi những khủng hoảng. Ngược lại, nếu chúng ta có những hoài bão, những mơ ước mà bị nhiễm độc bởi thế gian thì chúng ta sẽ dẫn gia đình chúng ta đi đến một nơi rất là nguy hiểm, giống như Lót để dẫn gia đình đến gần với những nơi gian ác, mặc dù bề ngoài trước mắt thì không có vẻ thành đạt. Hôm nay chúng ta sẽ học đến một điều vừa quen thuộc mà vừa bị lãng quên, đó là sự cầu nguyện. Sự cầu nguyện của một người có thể xoay hướng của cả gia đình mình, của cả dân tộc và cho rất là nhiều người chung quanh. Giống như gương mà chúng ta thấy nơi Abraham khi ông cầu nguyện tại phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa mới được nghe đọc. Nhiều người thì nhớ mãi mãi câu chuyện này không có rõ lắm, cho nên khi được hỏi rằng như vậy thì Abraham cầu nguyện như thế nào, thì họ nghĩ rằng Abraham đã cầu nguyện: Chúa ơi, xin Chúa cứu gia đình của con, cháu của con, còn thành Sodom và Gomorrah gian ác thì xin Chúa hủy diệt đi. Nếu chúng ta đọc kỹ lại thì không có chính xác lắm, nhưng mà cái suy nghĩ này là suy nghĩ của nhiều người ngày hôm nay. Tại vì họ nghĩ rằng đời sống của chúng ta khi theo Chúa thì cũng phải có lập trường rõ ràng đâu là đúng, đâu là sai. Chúng ta phải cầu nguyện cho những người đúng và chúng ta phải chống đối hay rủa xả những người làm sai. Thật ra trong Kinh Thánh cũng có nhiều người cầu nguyện như vậy, nhất là khi họ bị tấn công nguy hiểm đến sinh mạng. Giống như David cũng đã từng cầu nguyện xin Chúa hình phạt những kẻ ác, những kẻ tấn công ông, những kẻ gian dối. Chúng ta nhớ có lời ông cầu nguyện xin Chúa bẻ ra người ác. Thì nhiều người chúng ta cười và ngạc nhiên và nghĩ rằng tại sao cầu nguyện như vậy, giống như một nha sĩ bẻ răng cấm, răng cửa, răng gì không biết. Thật ra chữ răng, chữ sừng, chữ nanh là nói đến sức mạnh của một người. Và khi Chúa bẻ răng một người, bẻ sừng một người, có nghĩa là hủy diệt đi cái sức mạnh gian ác. Nhưng mà còn hơn nữa thì có một số người không có muốn Chúa cho những người gian ác có cơ hội để ăn năn. Chúng ta nhớ tiên tri Jonah là người muốn Chúa hủy diệt thành Ninive tội lỗi. Và ông rao giảng cho họ sự hủy diệt của Chúa, hình phạt của Chúa. Nhưng mà thành này là ăn năn, rồi Chúa không có phạt. Và tiên tri Jonah giận Chúa. Nó gian ác như vậy, tại sao Chúa để cho ăn năn và ông giận Chúa? Nhưng tại đây chúng ta thấy gương cầu nguyện khác. Và chúng ta phải học lấy gương cầu nguyện này. Tôi tin rằng đây là ý muốn của Chúa cho chúng ta, là tại vì Abraham đã không cầu nguyện cho con cháu ông mà thôi, mà Abraham đã cầu nguyện cho thành Sodom và Gomorrah, xin Chúa dung thứ những thành này cho đến cùng. Cho nên một trong những điều của lời cầu nguyện được Chúa nhận, lời cầu nguyện xoay chuyển gia đình của ông, là lời cầu nguyện phải mở rộng ra. Và tôi tin rằng đây là một trong những điều mà Chúa có thể dạy chúng ta để cầu nguyện. Đôi khi chúng ta sẽ cầu nguyện cho những người, những con cháu mà hợp ý với chúng ta, và chúng ta ít cầu nguyện cho những con cháu không có hợp ý với chúng ta. Chúng ta có thể cầu nguyện cho dâu, cho rể hợp ý với chúng ta, nhưng mà ít cầu nguyện cho dâu và rể không có hợp ý với chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho những người bạn hợp ý với chúng ta nhiều, nhưng mà chúng ta ít khi nào cầu nguyện cho những người mà chúng ta cảm thấy không có thích hợp. Nhưng mà tại đây thì Chúa kêu gọi chúng ta, chúng ta có cái gương của một người cầu nguyện nhiều hơn cho những người thân yêu của mình. Có nhiều người có thể không có chắc là tại sao là Chúa muốn chúng ta cầu nguyện như vậy. Nhưng mà khi chúng ta đọc lời của Chúa Giêsu trong Tân Ước thì chúng ta phải biết rất là rõ, thì Chúa Giêsu nói rằng các ngươi nghe nói rằng hãy yêu thương kẻ lân cận mình và ghét kẻ thù nghịch mình. Nhưng ta bảo với các ngươi hãy cầu nguyện cho kẻ thù nghịch mình, thương yêu kẻ thù nghịch mình và cầu nguyện cho người bắt bớ mình. Và chính gương cầu nguyện đó của Chúa chỉ cho chúng ta hướng tới cầu nguyện, là tại vì lời cầu nguyện của chúng ta cho những người thân của mình, cho những người khác, thì không phải là đến với Chúa để nói ý thích của mình. Nhưng chúng ta được kêu gọi bước vào trong chỗ rất là thiêng liêng, và chỗ đó chúng ta phải đặt mình, không phải phe này hay phe kia, mà chúng ta phải đặt chúng ta gần với tấm lòng của Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được điều này. Tôi xin hỏi quý ông bạn chị em và tôi, có muốn cái lời cầu nguyện của chúng ta có năng quyền trước mặt Chúa và thay đổi cục diện hay không? Và nếu chúng ta mong muốn như vậy, xin Chúa ta có thể hòa với sự cầu nguyện thiêng liêng, đó là chúng ta không chỉ cầu nguyện cho những người thân yêu của mình mà thôi, mà chúng ta phải mở rộng sự cầu nguyện của chúng ta cho những người mà chúng ta không có muốn cầu nguyện, chúng ta không thích, chúng ta không đồng ý, và chúng ta biết làm nhiều điều sai trái. Xin Chúa cho chúng ta có thể có sự cầu nguyện đó, để Chúa có thể ban phước cho chúng ta. Chúa Giêsu cũng đã nhìn thành Jerusalem và khóc, tại vì họ đã chống đối với sự nhận biết Chúa. Chúa xin Chúa cho chúng ta có thể hiểu biết được cái nguyên tắc để cầu nguyện. Tại vì sự cầu nguyện đó không phải cái kết quả hay không kết quả bên ngoài mà thôi, mà sự cầu nguyện đó biến đổi chúng ta. Nếu chúng ta cầu nguyện cho người khác, cho hoàn cảnh, để Chúa thay đổi hoàn cảnh, thay đổi người khác, thì lòng của chúng ta cũng phải sẵn lòng để Chúa thay đổi chính mình. Tôi xin lặp lại. Nhiều lúc có những hoàn cảnh rất đau buồn, chúng ta muốn Chúa thay đổi, thì Chúa cũng muốn cho người cầu nguyện sẵn lòng thay đổi. Cho nên nếu mà chúng ta muốn cầu nguyện xin Chúa ban phước cho gia đình của mình, thì chúng ta cũng phải sẵn lòng thay đổi chúng ta và thay đổi cách cầu nguyện của chúng ta. Và đó là điều có vẻ bất ngờ, rất là quan trọng, gợi ý cho chúng ta thay đổi trong sự cầu nguyện. Mà tôi tin rằng sự cầu nguyện đó có thể đem lại sự thay đổi, sự ban ơn của Chúa cho gia đình chúng ta ở trong những hoàn cảnh khác nhau. Điều thứ nhì là điều có vẻ quen thuộc hơn, đó là qua gương cầu nguyện của Abraham, chúng ta thấy một sự nài nỉ khẩn thiết đối với Chúa. Quý vị thấy ông Abraham có gan trả giá với Chúa phải không? Nếu chúng ta tạm dùng chữ đó cho dễ hiểu, khởi đầu ông xin Chúa, Chúa ơi, nếu Chúa cho 50 người, có 50 người công chính, thì Chúa dung thứ cho Sodom và Gomorrah. Chúa nói được, ông trả giá bao nhiêu nữa? 45, ông đi từ từ. Chúa ơi, nếu mà 45 người, nó thiếu có 5 người thôi, thì Chúa tiêu diệt thành đó sao? Chúa nói được, nếu có 45 người, Chúa sẽ không tiêu diệt thành đó. Thì được trớn, ông đi tiếp, nói lại Chúa, nếu có 40 người thôi, thì sao? Chúa nói được, Chúa sẽ tha. Và ông mới nói rằng, lạy Chúa, xin cho con cả gan xin Chúa điều nữa. Mà nếu có 30 người thì sao? Chúa nói được, nếu có 30 người công chính từ đó, Chúa sẽ tha. Ông nói là Chúa, xin Chúa đừng có giận con. Mà nếu có 20 người thì sao? Chúa nói được, nếu có 20 người thì Chúa sẽ tha. Rồi ông nói lại, Chúa, con xin một lần nữa thôi. Ông này muốn gan không? Quý vị thấy gan không? Ông nói lại, Chúa, mà nếu có 10 người thì sao? Chúa nói được, nếu có 10 người công chính trong Sodom và Gomorrah, thì Chúa sẽ tha cho tội ác của hai thành đó. Tại sao ông ngưng? Đó là câu hỏi chúng ta sẽ hỏi về sao. Nhưng tại đây chúng ta nói đến một điều, đó là khi cầu nguyện thì tại đây có sự khẩn thiết và mong muốn được điều đó. Và tôi tin rằng đây là một điều chúng ta rất là cần, là tại vì ngày hôm nay chúng ta có thể vì nhiều lý do khiến chúng ta trở thành những người cầu nguyện rất là tử tế và lịch sự đối với Chúa. Có nghĩa là, Chúa, xin Chúa ban cho con, mà được thì tốt, không được thì sao, không sao. Và chúng ta cầu nguyện kiểu đó là lời cầu nguyện, không phải lời cầu nguyện Kinh Thánh vậy. Tôi có một đứa cháu mà hồi nãy có đứng lên từ đây, nó nhỏ. Từ nhỏ nó nói với tôi rằng, nó nói với gia đình là nửa con sẽ làm mục sư giống như cậu hai. Thì tôi ổn, cũng vui nghe nói cháu mình tự nhiên mà sao Chúa kêu gọi nó còn nhỏ vậy thì cũng vui ha. Gia đình cũng vui, xong rồi cái câu hỏi nói tiếp, gia đình thấy ủng hộ cho nên nó nói tiếp, nó nói mẹ ơi, mà mục sư không có đờn piano cho nên mẹ đừng có kêu con đi học đờn piano nữa. Cũng xin, nhưng mà chúng ta biết là xin đó là có chắc hay không, lâu lâu tôi có hỏi lại để tôi coi là nó có muốn thiệt hay không. Kỳ kế tôi hỏi là con còn có muốn làm mục sư không, thì nó nói dạ muốn, nhưng mà con cũng muốn làm kỹ sư nữa. Tôi nghĩ nó muốn làm thêm kỹ sư cho nó chắc ăn, phải không? Thì chứ còn sư không có vẻ hơi phiêu lưu. Tôi nói vui như vậy là tại sao? Là tại vì đó là chuyện thiệt xảy ra, nhưng mà chúng ta có thật sự xin Chúa, chúng ta muốn thật sự được hay không? Mà nếu là ông bà cha mẹ chúng ta biết là có những chuyện mà cho liền sẽ có thể không tốt. Nếu cho liền có nhiều người lúc, có những người xin sẽ không có biết giá trị. Ví dụ như con cái xin tiền bạc lúc nào cũng cho, lúc nào cũng cho, thì nó không biết giá trị của đồng tiền. Cho liền có thể không có nhận biết được cái quý báu của điều mình nhận được. Thí dụ một đứa cháu thấy một cái đồ kỷ niệm nào đó của ông bà mình, thí dụ cái đồng hồ xưa, nó thấy lạ, nó xin mà cho liền không giải thích cho nó ý nghĩa của cái đồng hồ đó, thì nó có thể liền sau đó, sau vài phút, giống như những đồ chơi khác. Cho liền có thể không có biết cẩn thận. Ba ơi, ba cho con mượn chìa khóa lái xe ba, tại vì con có bằng lâu rồi, từ hồi tuần trước lận. Thì chúng ta sẽ phải cẩn thận hơn để các cháu biết cẩn thận. Cho liền có thể làm hại người sinh. Nếu còn tuổi thiếu niên, nói, ba ơi con thấy bé đó dễ thương quá, ba cưới cho con làm vợ. Mà cho liền, giúp liền, thì có thể nó thay đổi ý kiến nhanh lắm. Chúng ta biết đó là những chuyện xảy ra cho con người chúng ta, thì chúng ta cũng phải biết rằng lý do tại sao sự khẩn thiết cầu nguyện là điều rất cần cho chúng ta khi chúng ta đến với Chúa. Trong Kinh Thánh có nhiều gương khẩn thiết cầu nguyện. Quý vị có nhớ ông Gia-cốp ông cầu nguyện không? Có nghĩa là ông vật lộn với thiên sứ của Chúa, rồi ông bị khuỵu xuống. Nhưng mà thiên sứ nói hãy buông ra để thiên sứ đi, thì ông nói dạ không, con ôm hoài thôi, con ôm cho đến khi nào Ngài ban phước cho con thì con mới buông ra. Có nghĩa là có những lúc Chúa cũng muốn chúng ta ôm lấy cánh tay của Chúa và nói lại, Chúa, nếu mà Chúa không có ban phước cho gia đình của con thì con không có buông Ngài ra. Chỉ có lời cầu nguyện mới dây động được cánh tay của Chúa. Anna là người cầu nguyện xin Chúa cho mình có đứa con, là tại vì khi không có con trong thời đó thì bị cái người vợ kế có con sỉ nhục mình. Trong sâu xa, Chúa đặt trong bà có một sự khao khát bà cầu nguyện, mà Kinh Thánh nói rằng bà cầu nguyện không có lớn tiếng. Quý vị nhớ bà cầu nguyện như thế nào không? Bà đến đền thờ, bà cầu nguyện, bà mấp máy môi cầu nguyện, mà cầu nguyện đến nỗi ông thầy tế lễ đứng cạnh bên tưởng là bà say rượu. Có nghĩa là cầu nguyện mà không còn để ý đến xung quanh, thấy mình có đẹp hay không nữa, có đàng hoàng hay không nữa, là tại vì bà chỉ dốc lòng với nỗi đau khổ của mình mà hiến dâng cho Chúa. Đến thời Tân Ước, Chúa kể chúng ta có người đàn bà quá xin ông quan án xử án, mà ông này là tại vì quan án không có tốt cho nên ông không có xử án, thì bà này bà cứ kêu nài đến nỗi ông nói rằng thôi phải xử cho bà để yên đi, chứ mà làm tới mỗi ngày kêu nài hoài mệt lắm. Thì huống chi Chúa là đấng công chính lại không xử án cho chúng ta hay sao? Đó là cái sự kiên trì mà Chúa muốn cho chúng ta phải lặp lại trong đời sống của mình. Quý vị có khi nào có đứa cháu nào xin chuyện gì rồi mình quên, rồi nó quên luôn không? Mà quý vị cũng có đứa cháu nào mà lỡ hứa một lần nó nhắc hoài không? Và tôi nghĩ rằng Chúa muốn cho chúng ta cũng như vậy, cũng quý cái chuyện mình cầu xin, muốn được mình cầu xin, chuẩn bị lòng mình để nhận điều đó. Tôi thật sự trong sự hầu việc Chúa, tôi thấy có nhiều người cầu xin Chúa và Chúa nhậm lời, tại vì họ hết lòng cầu nguyện với Chúa. Ở trong nỗi thống khổ của họ, trong bệnh tật của họ, trong thử thách của họ, có nhiều gương cầu nguyện lâu dài trước mặt Chúa. Chúa chưa nhậm lời, họ tiếp tục cầu nguyện với Chúa. Và rồi trong thời điểm của Ngài, Chúa nhậm lời. Chúng ta không thể nào khẩn thiết với Chúa nếu chúng ta chỉ có thì giờ cầu nguyện cảm ơn Chúa trong giờ ăn mà thôi. Mỗi người chúng ta là con cái của Chúa thì chúng ta được kêu gọi phải có được thì giờ riêng ở nơi riêng để tìm kiếm Chúa trong phòng riêng, và tại đó phải có những lúc chúng ta phải đổ nước mắt trước mặt Chúa, có những lúc chúng ta phải tranh chiến với Chúa để được cho gia đình của mình, cho những người thân của mình. Và tôi cũng xin Chúa cho giờ hiệp nguyện của Hội Thánh chúng ta cũng sẽ đủ thời gian làm như vậy. Đôi khi chúng ta sống trong thời đại này, chúng ta muốn cái gì cũng đúng giờ thôi, ngưng là tại vì nhà thờ phải dành cho chuyện này chuyện kia khác. Nhưng chúng ta mong là chúng ta sẽ có một cái chỗ riêng để chúng ta có thể dốc lòng trước mặt Chúa. Không phải chỉ nói nhắc Chúa sẽ Chúa quên, nhưng mà chúng ta có thể dốc đổ tâm lòng của chúng ta trước mặt Chúa. Tôi mong rằng, tôi tin rằng đây là một cái điều cụ thể mà Chúa có thể dùng để ban ơn cho gia đình của tôi, gia đình của mỗi quý ông bà chị em. Khi Chúa cảm động một người trong gia đình, trong cái hoàn cảnh nào đó, dốc lòng cầu nguyện. Dốc lòng cầu nguyện theo ý muốn của Chúa, và dốc lòng cầu nguyện với sự khẩn khoản mà đừng buông Chúa ra. Điều cuối chúng ta học tại đây, đó là chúng ta phải cầu nguyện trong mối liên hệ với Chúa. Thật ra cái sự khẩn khoản mà thôi không phải là lý do mà Chúa nhậm lời đâu. Tại vì nhiều nếu mà chúng ta than khóc, tự cái sự than khóc nó chạm đến Chúa thì chúng ta sẽ kiếm người khóc mướn. Phải không? Nếu mà Chúa chỉ thích nghe tiếng khóc không thì giống như những tang lễ của Việt Nam chúng ta kiếm người khóc mướn. Không phải tại vì cái lời khóc tự nó có giá trị gì. Nhưng mà tiếng khóc và giọt nước mắt của người có mối liên hệ với Chúa. Tại đây trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy mối liên hệ này được nói, thí dụ trong câu 19 nói rằng: vì ta đã chọn Abraham để người hướng dẫn con cháu và gia nhân theo đường vân giữ đường lối của Chúa. Chúng ta quanh tròn chỉ chọn. Trong bản Kinh Thánh chúng ta vừa mới được nghe đọc thì nói rằng vì ta biết Abraham, tiếng Hebrew chỉ Yada, có nghĩa là biết. Biết một cách thân mật là sự chọn lựa. Và đây là hình ảnh của sự Chúa Giê-xu biết chúng ta, là tại vì Ngài cũng chọn chúng ta, ban cho chúng ta ân điển của Chúa, tha thứ cho chúng ta, mà không phải nhờ chúng ta khóc mà chúng ta được lên thiên đàng, không phải. Nhưng mà nhờ chúng ta tiếp nhận ơn của Chúa, sự tha thứ của Chúa trên thập tự giá, mà chúng ta có mối liên hệ với Chúa. Khi chúng ta đã có mối liên hệ với Chúa rồi thì cái việc chúng ta cầu xin Chúa điều này điều kia cũng liên hệ đến mối liên hệ, cái tình thân đó. Chúng ta không thể nào tiếp tục sống cố ý không vâng lời Chúa, cố ý phạm tội rồi xin Chúa. Chúa nói rằng tai ta không phải nặng mà không nghe lời cầu xin của các ngươi, tai ta không phải ngắn mà không với ra giúp các ngươi được, nhưng mà vì tội lỗi các ngươi đã ngăn cách các ngươi với ta. Như vậy bước vào trong sự cầu nguyện là bước vào ở trong sự xét mình trước mặt Chúa. Chúng ta không thể nào mong Chúa sẽ đáp lời cho mình nếu chúng ta đang cố ý đang đi một con đường chống lại ý muốn của Chúa. Và đây là điều khác biệt giữa Đức Chúa Trời Thánh Khiết và những vị thần mà người ta vang vái khác. Tôi có gặp một người lo một cái miễu ở Hà Nội và trở thành lớn hơn. Nơi đó có nhiều người tới cúng vái và xây cái miễu trở thành rất là lớn. Và người này, tôi có hỏi người này là họ xin gì và đời sống họ ra sao, thì người này rất là chân thành nói với tôi là thật ra thì nếu mà họ buôn bán ma túy, họ làm cái gì họ hối lộ, họ tới rồi họ vang vái thì chuyện riêng của họ, rồi họ cúng thì mình nhận. Có nghĩa là đối với cái những miếu thờ đó thì cái chuyện kia không có quan trọng, tiền vô thì được rồi. Nhưng mà chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời công chính và thánh khiết, thì chúng ta biết rằng sự trao đổi của chúng ta không phải là sự trao đổi tiền bạc một cách bất chính trước mặt Chúa. Nhưng mà những lời cầu nguyện của chúng ta phải là những lời cầu nguyện xác mình trước mặt Chúa. Chẳng những vậy, quý vị biết không, sở dĩ Abraham dám đến gần với Chúa là tại vì một đặc điểm mà Kinh Thánh gọi Abraham. Quý vị nhớ, Chúa gọi, Kinh Thánh gọi Abraham là gì của Chúa không? Kinh Thánh gọi Abraham là bạn hữu của Chúa, là một cái địa vị vô cùng cao trọng mà chính ông không nghĩ là ông được làm bạn hữu của Chúa. Ông nói rằng, xin Chúa tha thứ cho con khi con cứ kêu nài tiếp. Nhưng mà Chúa gọi ông là bạn hữu của Ngài. Và điều này nhắc cho chúng ta nhớ rằng Chúa Giêsu trong thời Tân Ước nói rằng, ta không gọi các ngươi là đầy tớ nữa, nhưng ta gọi các ngươi là bạn hữu của ta. Vì ta tỏ cho bạn hữu biết những điều ta làm. Quý vị ơi, khi chúng ta đến với sự cầu nguyện, dầu cho gia đình hay cho người nào, là chúng ta được đến gần với một địa vị mà chúng ta không bao giờ tưởng tượng, đó là được gọi là bạn hữu của Chúa. Và là bạn của Chúa thì chúng ta cẩn trọng trong đường lối của mình, trong nguyện vọng của mình, trong hoài bão của mình. Và khi chúng ta làm như vậy thì Kinh Thánh nói rằng Chúa biến đổi chúng ta mỗi ngày giống Chúa nhiều hơn. Vì Chúa Giêsu là đấng cầu thay và Chúa kêu gọi chúng ta cầu thay. Có người nói, nếu Abraham là người tốt như vậy sao ông không xin Chúa tiếp luôn? Ông nói là, lạy Chúa, con xin Chúa rằng nếu có một người công chính trong thành Sodom và Gomorrah thì xin Chúa tha cho thành ấy. Tại sao ngưng vậy? Thì tôi nghĩ câu trả lời là dầu một người thánh thiện giống như là Abraham thì ông cũng chưa có tưởng tượng được rằng làm thế nào chỉ có một người công chính mà Chúa tha cho đông đảo nhiều người. Nhưng trong thời Tân Ước là thời của Chúa Giêsu, chúng ta biết có một người đó. Có một người công chính mà Đức Chúa Trời công chính đã vì sự công chính đó mà tha thứ thế gian những người ăn năn. Quý vị biết đó là ai không? Chính là Chúa Giêsu. Cho nên khi chúng ta đến gần với sự cầu nguyện là chúng ta đến gần với lại một huyền nhiệm của Chúa bày tỏ chính Ngài qua Chúa Giêsu. Và đó là lý do chúng ta muốn sống khác với những niềm tin của con người khác. Tại vì chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời vinh hiển, với Chúa Giêsu, cho nên chúng ta mới phải làm một số việc khác người khác. Chúng ta phải có thể cầu nguyện nhiều hơn cho những người xung quanh chúng ta. Chúng ta phải cầu nguyện cho những người khác ý với chúng ta. Tại vì chúng ta được kêu gọi đến một địa vị vinh hiển, không phải chỉ là con cái của Chúa mà là bạn hữu của Chúa. Câu hỏi thứ nhì, quý vị có thấy sự khác nhau, chỏi nhau giữa sự công chính và thương xót không? Có nghĩa là nếu tha thì không có công chính, tại vì tội lỗi nặng phải phạt chứ. Mà nếu phạt á thì không có lòng thương xót. Quý vị thấy chỏi nhau không? Có cái sự chỏi. Abraham không biết như thế nào, Abraham xin Chúa tha, biết Chúa là công chính mà xin Chúa tha, và ông trăn trở những chuyện đó. Và đó là sự trăn trở muôn đời của con người. Tại vì khi công bình là phải phạt, mà thương xót thì là không phạt. Thì hai điều đó trong cuộc đời này mãi mãi chỏi với nhau. Duy có một chỗ mà sự công chính và sự thương xót không chỏi với nhau. Thưa quý vị, chỗ đó là chỗ nào? Chỗ đó là thập tự giá. Tại vì tại đó Chúa Giêsu nhận án phạt của Đức Chúa Trời công bình đối với tội lỗi của cả thế gian, đặt trên vai của Ngài, đặt trên tay của Ngài, đặt trên đầu của Ngài, đặt trên hông của Ngài, và máu Chúa tuôn ra là để nhận sự công chính đó. Vì Chúa nhận án phạt đó, cho nên tại thập tự giá Chúa có quyền ban sự thương xót dồi dào cho chúng ta là những người phạm tội. mà hợp với sự công chính của Đức Chúa Trời. Và vì đó khi chúng ta tiếp nhận sự thương xót của Chúa để không bị hình phạt giống như chúng ta đáng bị hình phạt, thì chúng ta phải theo đuổi một đời sống công chính. Thưa hội thánh, tôi không biết hết những điều Chúa cảm động trong lòng của mỗi một chúng ta, nhưng tôi tin rằng nhiều người sống ở trong hoàn cảnh mà Chúa kêu gọi là không có cách nào khác để giải tỏa cho tốt đẹp nếu không có người được kêu gọi để cầu nguyện. Cầu nguyện theo ý muốn của Chúa, cầu nguyện khẩn thiết với Chúa và cầu nguyện trong mối liên hệ khăng khít hơn đối với Chúa. Xin Chúa dùng lời của Chúa, xin Chúa cảm động quý vị. Phần của tôi thì muốn hỏi quý vị là quý vị có sẵn lòng dành thêm thì giờ để tìm kiếm Chúa cho gia đình của mình, cho người thân của mình hay không? Phần trong của chúng ta có sẵn lòng xin Chúa tha thứ mình vì mình đã thiếu sự khẩn thiết, phải lẽ, xứng đáng khi xin Chúa những điều quá lớn hay không? Và chúng ta có sẵn lòng bước đến gần Chúa vì sự kêu gọi vinh hiển của Ngài không phải làm được làm con cái của Chúa mà thôi, mà tiến gần với Chúa để làm bạn hữu của Ngài giữa thế gian mờ tối và chống đối Chúa bây giờ hay không? Chúng ta cùng đến với Chúa. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa tha thứ cho chúng con những thiếu sót của chúng con, những tấm lòng nguội lạnh hời hợt của chúng con khi chúng con đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Mà Chúa ơi, chúng con tin rằng khi chúng con bằng lòng đến gần với Chúa thì Chúa sẽ hành động qua chúng con và trong chúng con. Chúng con tin điều đó vì lời của Chúa. Chúng con muốn hứa với Chúa rằng chúng con mỗi người cách riêng sẽ đến với Chúa vì cớ người thân của mình, vì cớ những người chung quanh mình, vì cớ dân tộc của mình. Chúa ơi, xin Ngài dùng Thánh Linh của Chúa biến đổi chúng con để chúng con dần dần trở nên giống Chúa và giống với những người được kêu gọi làm bạn hữu của Ngài. Xin Chúa biến chúng con trở thành cộng đồng của những người kính sợ Chúa, tương giao với Chúa và được Chúa sử dụng một cách tươi mới giữa vòng xã hội nhiễu nhương của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp một cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân sủng của Đức Chúa Con và quyền năng của Chúa Thánh Linh ở cùng chúng con từ nay cho đến ngày chúng con gặp mặt Chúa. Amen.